Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dạy con nên thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thánh thơi, niệm Phật thân tâm rạng ngời. Niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi. Thầy dạy con nên thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thánh thơi, niệm Phật thân tâm rạng ngời. Niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi. Dạy con nên thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thánh thơi, niệm Phật thân
tâm.
Giáo chủ Thiên Bá Ức Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đàn Chứng Minh. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Sát Hạ Bàn Linh Nhất Thiết Chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền Thùy Từ Phóng Quang Chứng Minh Gia Hộ. Ngưỡng niệm đốt nén tâm hương tri ân đến chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng ni sư, chư tôn thiền đức tăng ni là những bậc thạch trụ già lam đã đem giáo pháp ban rải khắp muôn nơi để chúng con và tất cả chúng sinh được tấm bình trong ánh pháp giải thoát vô thượng nhiệm màu ấy. Xin đốt nén hương lòng tượng niệm cầu nguyện tam bảo gia hộ cho quý ngài pháp thể khinh an tuệ trăng thường chiếu cửu trụ ta bà luôn thắp sáng ngọn đèn chánh pháp để lợi lạc tất cả chúng sinh. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại chứng minh. Thứ kế là xin cảm niệm thâm ân chư tôn thiền đức tăng ni. Hôm nay đã có duyên lành chúng con được cung đón thầy từ ở quận 9 và sư cô từ ở Canada về thăm. Xin quý Phật tử hướng về chư tôn thiền đức tăng ni tán dương đảnh lễ một tràng pháo tay thật lớn thật dài. A Di Đà Phật. Và việc vui mừng nhất là bữa nay mở đạo tràng tới đâu quý Phật tử ngồi đầy tới đó, và mai đập luôn bức tường kia để mình mở tới dưới luôn, quyết định vậy không? Quyết định vậy không? Và mong rằng thầy làm được tới đâu là quý Phật tử về tu tập với thầy tới đó là thầy mừng lắm. Chứ bữa nay mà mở tới bên đó mà chỉ ngồi có bên đây là thầy khóc ròng. Như vậy thì hôm nay rất là hân hoan vui mừng và chào đón quý Phật tử xa gần, nhiêu đây khoảng 500 người không ta, 700 hả, 700 người Phật tử xa gần về tu tập với thầy. Cầu nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị luôn luôn có nụ cười dầu rằng trong cuộc đời quá đau khổ. Nam mô thường cười Bồ Tát. Hôm nay để cho quý Phật tử có một niềm tin kiên cố về phương pháp tu tập của mình thì chúng tôi gửi đến quý vị một chủ đề triết học kết hợp với Phật giáo một cách logic. Đó là chủ đề hiểu lượng chất tu chất lượng, được không? Chủ đề này là phải viết ra trên bảng để quý vị viết rõ ràng luôn, để chúng ta hiểu lượng chất tu chất lượng. Chứ mình không hiểu lượng mà mình cứ đòi chất không thì quay qua quay lại không biết là mình tu hành cái gì mà sao phiền não nó cứ nổi hoài. Thì bây giờ bữa nay là thầy quyết định là đưa một cái triết học cao siêu vào với một đời sống thực tế rất là đơn giản ha. Mình lôi điện 500W xuống còn 50W xài chơi, được không? Được phải không? Quyết định vậy. Rồi bây giờ nhắc lại, trong tất cả các thừa thì Đức Phật chỉ dạy nhất thừa, một thừa. Ở đây mình gọi là nhất thừa. Viết tắt vậy có người đọc không được, viết luôn chữ nhất. Nhất thừa có nghĩa là Đức Phật chỉ dạy một pháp môn, đó là gì? Giải thoát môn. Nhưng mà thấy rằng chúng sinh sao mà căn tánh nó khác nhau quá, cho nên Đức Phật nói thôi ta nói ba thừa. Như vậy Đức Phật nói ba thừa. Thừa thứ nhất đó là Bồ Tát thừa. Bồ Tát thừa. Sau đó Đức Phật hạ xuống một cái là Duyên Giác thừa. Duyên Giác thừa là hai. Thứ ba Phật hạ xuống một cấp nữa là gì? Thanh văn thừa. Có nghĩa Phật tử học nhớ dai thiệt. Thứ tư, bây giờ nói ba thừa rồi chưa đủ, hay là chúng sinh nói tới thanh văn thừa cũng chưa chứng nữa, xuống một cái nữa là gì? Thiên thừa. Rồi thấy thiên thừa lên tới cõi trời chưa chịu lên, xuống một cái nữa là gì? Nhân thừa. Phật tử nhớ dài á. Nhân thừa. Và thấy nhân thừa là hết rồi. Có người mà tu để sanh ra làm người nữa là tốt rồi, phải không? Vậy á, tới đây là hết rồi, vậy mà Phật tử còn tu một cái thừa nữa. Gì? Hay vậy ta? Đổ thừa. Trời ơi, gớm không?
Ồ, tu pháp môn đổ thừa. Chưa từng thấy cái thừa này. Vậy cái ba thừa trên này là giải thoát. Ba thừa này là cái cửa giải thoát rõ ràng nè, là chỉ có ba thừa này thôi. Rồi bắt đầu giờ còn thiên thừa với nhân thừa là gì? Là phương tiện. Đó. Cái này là chỉ trong tất cả các pháp Đức Phật chỉ dùng phương tiện thôi, dùng ngón tay chỉ mặt trăng nè. Còn cái đổ thừa này thầy không biết là cái gì, nhưng mà thầy biết địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Tóm lại đổ thừa tu pháp môn này đọa vào tam đồ ác đạo đó. Để tránh Phật tử tu pháp môn đổ thừa, thầy sẽ giảng chủ đề hiểu lượng chất tu chất lượng. Đó, mình dẫn vô đàng hoàng, đúng không? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu rồi phải không? Hiểu rồi phải là mình voi. Nhắc lại một lần nữa nha. Nhắc lại lần nữa nè. Bồ Tát thừa là tu cái gì? Sáu pháp ba la mật. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ ba la mật. Duyên giác thừa tu 12 nhân duyên. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên súc, súc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, ô bi khổ não. Thanh văn thừa tu tứ diệu đế. Nếu quý chú nào chưa biết tu thì tu bốn sĩ đế. Là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Thanh văn thừa là cái thừa mà thầy chọn thầy giảng đầu tay. Quý Phật tử biết đến thầy phần lớn là thanh văn thừa. Tiếp đến là thiên thừa là tu gì? Tu thập thiện, ba nghiệp thân khẩu ý. Thấy không? Thân có ba, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Miệng có bốn, không nói dối, không nói thiêu dệt, không nói đôi chiều, không nói hung ác. Ý có ba, không tham, không sân, không si, chỉ có ngu thôi. Hết hồn luôn. Nhân thừa thì tu có ngũ giới. Ngũ giới là một là không sát sanh, hai không trộm cắp, ba không tà dâm, bốn không nói dối, năm không uống rượu, không dùng chất kích thích ma túy xì kè. Đổ thừa là tu gì? Đổ thừa là tu giùm người khác. À, cái pháp này là chỉ có quý vị tu, thầy không biết, nhưng mà bữa nay thầy dạy ha. Đó, rồi bây giờ đòi ha, vô đời nha, vô được chưa? Dẫn tới nơi rồi, vô được rồi. Rồi bây giờ bôi đó, vì sợ quý vị rơi vào tam đồ ác đạo cho nên là mình bôi để là đừng có đổ thừa. À, tu mà tu chỉ có 5 cái thừa trên thôi, còn cái thừa thứ 6 để lại cho thầy Xuân tu. Quý vị đừng có tu. Rồi giờ nói nè, hiểu lượng chất, thầy viết chữ xấu nhưng mà kệ ráng gò. Hiểu lượng chất, hiểu lượng chất tu chất lượng. Nghe cái từ là nghe kêu à, không biết là cái bài giảng ra sao, không biết cái bài giảng ra sao mà ta nhìn tới cái từ cái tựa là ta khoái à. Thấy không? Nghe tu chất lượng ai không muốn tu chất lượng đâu. Đâu ai không muốn tu chất lượng cho ta lên. Không lẽ có mình dơ đâu. Rồi cảm ơn quý vị. Là ai cũng tu chất lượng hết rồi. Tặng quý vị một tràng pháo tay thật lớn luôn. Đó, quý vị ai cũng muốn tu chất lượng. Chứ ai là muốn tu lơ tơ mơ nào đó. Mà chẳng qua là tại vì mình không biết tu sao cho chất lượng hết, cho nên đành phải tu lơ tơ mơ. À, bây giờ để muốn tu chất lượng thì cái nội dung thầy gồm có 3 phần. Một là ta tu về thân này làm sao cho nó có chất lượng. Thứ hai là tu về khẩu. Thứ ba là tu về ý. Ủa, mấy hai mình dứt ba rồi ăn gian chưa? Ba là tu về ý. Thì trong cái thân khẩu ý này nè, nó có hai cái đời sống. Đời sống thứ nhất là đời sống vật chất. Thấy không? Đời sống vật chất. Và đời sống tinh thần. À, ta giải quyết sao mà ta thấy vậy là ta tu chất lượng nè. Tu sao mà cho đến lúc mà cái tu mà cái thân của mình thấy là à, cái thân này là thân kim cang rồi. Lúc này là hết sợ rồi. Như vậy là thấy chất lượng về thân, phải không? Rồi bây giờ nói trước về về cái quy luật lượng chất. Vậy là lượng là gì, chất là gì, quý vị biết không? Lượng là gì? Tàn tan tan tàn tan. Hồi nãy giờ nói chất lượng mà giờ không biết, chơi kỳ cục không? Hồi nãy giờ ai cũng nói là chất lượng mà giờ hỏi lượng là gì, không biết. Chất là gì, không biết luôn. Giống thầy, nói ngon lắm mà không biết, không hiểu. Rồi bây giờ nói nè, bây giờ mình vẽ một đoạn đường trước đi. Rồi đoạn đường từ thành phố Hình Chí Mô tới Củ Chi, không? Chia ra làm 3 giai đoạn, 1, 2, 3, 4, 5. Muốn chia nhiều đó chia. Từ đây là từ Bến Thành đi tới An Sương, An Sương xuống tới Mũi Tàu. Mũi Tàu chạy vô Hương Lộ 2 là tỉnh Lộ 8, nó là đường Cái Bài còn đoạn nữa. À, đường Nguyễn Thị Nơi là mới quẹo vô Linh Thú. Bây giờ nếu mà từ đây mà mình muốn muốn tới Linh Thú liền, tới được không? Phải phải chinh phục từng chặng đường. Như vậy nguyên một cái đoạn đường này được xem như là chất, mà chinh phục từng chặng đường được xem như là lượng. À, vậy hiểu chưa? Từ đây mình phân định một lần nữa, đây là lớp 1. Mình học riết cho đến đây là đại học, là học đại để nghỉ. Đây gọi là chất. Nhưng mà trong cái giai đoạn này gọi là lượng. Bây giờ mình rút cái chất nó lại còn chút xíu. Từ đây là cấp 1. Đây là cấp 1. Ai phải qua cái cấp 1 này mới lên được cái cấp 2. Cấp 2. Trời, hôm nay dạy gì đâu mà giống y như là dạy trong lớp 1 đó hay ta. Mà dạy cái vậy nè là quý vị mới hiểu là tu mới chất lượng được. Quý vị không hiểu cái chỗ này chúng ta đòi chứ tu tác không à? Chứ kỳ cục. Mới đẻ ra chưa biết bò lên muốn biết chạy à. Rồi mình tiếp. Như vậy thì ngay chỗ này mình hiểu rằng nếu ở cấp 1 này mình phải học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5. Học xong lớp 5 rồi chúng ta mới đến cái chỗ này, nó gọi là một bước nhảy. Bước nhảy là mình chuyển từ cấp 1 qua cấp 2. Như vậy thì ngay cái giai đoạn này chúng ta gọi nó là một quá trình tích lũy lượng để thay đổi chất. Người tu cũng vậy, ta mới về chùa ta tu thì ta phải tu từ từ chứ. Ta muốn bằng cái người mà tu 10 năm sẽ được. Cái người mới về phải tu từ từ, phải không? Và ta mới tu ta cứ tập, ta đánh dần, phải không? Rồi bắt đầu ta tập đọc, ta làm toán cộng toán trừ, sau đó mới tới toán nhân toán chia. Như vậy thì từ cái dễ nó mới tới cái khó. Chứ không có cái nào mà chúng ta gọi là tu tắc mà tới đó. Đức Phật dùng phương tiện là tại vì thấy mình không có chịu tu, mình tu cái pháp thứ 6 á. Đức Phật dạy có 5 thừa mà mình tu thừa thứ 6, cho nên Đức Phật nói thôi niệm một Phật một câu cũng được nữa con. Tập cho nó đi. Bây giờ hai gì nó học, thầy biểu học tới đại học mà nó học không nổi phải không? Thầy nói thôi con, học một câu cũng giỏi à, giỏi hơn người dở. Giỏi hơn cái người không có câu nào. Thầy nói vậy đúng không? Ờ. Chứ đâu có gạt gẫm ai đâu. Gạt chi? Đức Phật A Di Đà có gạt mình không? Không. Đức Phật Thích Ca có gạt mình không? Gạt chi? Thầy gạt quý vị chi? Như vậy thì khi chúng ta hiểu được cái quy luật chúng ta tu là chúng ta phải tu từ 1 cho đến 2, 2 rồi mới tới 3. Như vậy chúng ta ăn chay chúng ta phải tập từ từ. Hầu đó thầy có dạy pháp môn tu là gì, cái bài pháp đó dầu rằng nó chưa được trọn vẹn lắm, nhưng thầy có nói tu là phải tập. Chúng ta tập đi. Tập ăn chay, tập lại Phật, tập niệm Phật, tập tụng kinh, cái gì cũng phải tập. Và nên hiểu rằng chúng ta lên từng bước. Như vậy ở đây được xem như là sơ quả tu đà hoàng. Sơ quả tu đà hoàng. Cái người mà muốn giảng sanh Tây Phương tới đây giảng nè, tới đây giảng sanh Tây Phương nè. Ta mới tu ta đừng đòi giảng sanh liền. Cái này là tu mà chưa đủ lượng mà đòi thay đổi chất, đúng không? Tu mới có ngày bữa mà đòi giảng sanh không à? Như vậy thì chúng ta biết rằng tu Đà Hoàng rồi bắt đầu tới cấp 2 là Tư Đà Hàm. Đó, khi ta lên tới cấp 2 thì ta phải tu lên lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9. Ta bắt đầu tới cái bước nhảy là điểm nút nhảy qua cấp 3. Đó, cái này là cấp 3. Lúc này chúng ta mới học lên nữa 10, 11, 12 và bắt đầu ta mới lên tới đại học. Như vậy thì cái người mà muốn đạt được cái quả vị này, cái quả vị giải thoát vô sanh, thì chúng ta phải qua cái trình tự hữu học. Chúng ta tích lũy đủ về lượng, tự nhiên nó thay đổi về chất thôi. Và đến đây nè, thì đòi hỏi nè, quý vị đến cái lớp 9 này thi lên lớp 10, có người thi đậu không? Đậu không? Không. Tới đây mà nó còn rớt nè, nó tích lũy tới đây mà còn chưa đủ nè. Vậy mà lớp 8 đòi lên lớp 10. Được không? Được không? Không phải không? Nhất định vậy. Sao mà được? Cô giáo nào mà cho nó từ lớp 8 mà nó lên lớp 10 nữa, nó lên nó biết gì nó học không? Biết gì học không? Sao biết? Ta chửi à. Giờ có thương nữa nhưng mà đưa lên không được. Vậy thì Đức Phật A-di-đà có thương chúng ta không? Thương nhưng mà đưa lên được không? Không. Hiểu vậy mới được chứ. Hiểu kỳ cục à? Hiểu đâu làm ác cả một đời đến giờ ăn chay có bữa cái đời này để mà cõi Phật. Hiểu kỳ cục à? Hiểu không? Hiểu không? Ờ, chơi vậy đó. Chơi vậy là hiểu sai quy tắc. Mà hiểu sai quy tắc thì tu người ta gọi là mê tín. Mà hiểu đúng quy tắc người ta dám chơi mình không? Làm sao mà dám chơi được chứ? Bây giờ trung tâm giáo dục thường xuyên, hồi đó tôi học cấp 2 này nè, tôi học có 2 năm là 3 lớp. Nhưng mà có thể là chúng tôi học như vậy này gọi là học tắt nè. Ở đây á, là đại học chúng tôi học 4 năm. Thì trung cấp chúng tôi cũng học 4 năm. Thì nếu chúng tôi không có dồn lại chúng tôi học á, thì cái này chúng tôi phải mất hết 8 năm. Nhưng mà bây giờ cũng một giai đoạn thời gian này, chúng tôi giờ còn có 4 năm mà chúng tôi học cái quy trình của nó là 8 năm. Như vậy tôi gọi là tắt rồi đó. Tắt có nghĩa là chúng ta làm gấp đôi công tác. Thay vì công tác đó người ta làm một ngày một sản phẩm, mình làm một ngày hai sản phẩm là gấp đôi người ta. Người ta học một trường, mình học hai trường là gấp đôi người ta. Gọi là tắt á, là rút ngắn thời gian. Chứ không thể nói tắt là không học được. Không học mà biết thì điều này không có. À, rồi bắt đầu ta tiếp. Là bây giờ mình nói rồi cái cấp học là và cái vấn đề tu của mình nó cũng như thế. Qua cái quả vị Tư Đà Hàm tới quả vị A-na-hàm. A-na-hàm. Rồi mới tới quả vị A-la-hán. Cái quả vị A-la-hán này á, là cái người tu mà đạt được cái lượng là tu cho đến giai đoạn đạt được quả A-la-hán là quả vô sanh. Thì cái quả này nè mới gọi là quả vị ở cảnh giới cực lạc. Ở cảnh giới cực lạc là thế giới vô sanh, không sanh không diệt. Cho nên cảnh giới đó là cảnh giới của các bậc A-la-hán, duyên giác, Bồ-Tát. Vậy mà còn gọi là nhân thiên nữa đó. Đức Phật A-di-đà nói là khi tôi thành Phật, trời người trong cõi nước tôi, nếu không có thiên nhãn thấy được vô lượng thế giới, tôi không chịu thành Phật. Nếu không có được cái tai nghe được tất cả các ngôn ngữ, tôi không chịu thành Phật. Nếu không có thần túc thông trong khoảng sát na đi khắp mười phương, tôi không chịu thành Phật. Như vậy phải A-la-hán không? Trời người trong cõi nước của Ngài là bậc A-la-hán. Như vậy cõi người của chúng ta đó là nó nằm ở dưới kia, nó nằm ở khỏi cái cấp này luôn. Còn cõi người ở cõi cực lạc á, là bậc A-la-hán. Như vậy ta chứng được A-la-hán ta mới có mặt trong cái cõi này. Và cái cõi này mà theo chúng ta mà tạm tính đó là đại học. Mà bây giờ đại học người ta chửi mình ngu, mình chịu không? Người ta không có học chữ nào, người ta chửi mình đại học, ta chửi mình ngu, mình chịu không? Mình ấn thinh chứ cãi hả chị? Mình ngu đúng rồi, càng học càng ngu. học ít ngu ít, học nhiều ngu nhiều. Phải không, phải không? Phải câu này là nó là biết ít khổ ít, biết nhiều khổ nhiều không? Đó, biết nhiều khổ nhiều là học nhiều ngu nhiều. À, nhưng mà tới đây mình không cãi là bởi vì sao? Bởi mình biết là sở học nó mênh mông lắm. Nguyên một cái trường này học biết bao nhiêu khoa, mà mỗi khoa nhảy biết bao nhiêu ngành, mà thầy học một cái ngành nhỏ xíu mà học không hết. Một cái ngành nhỏ xíu mà học không hết, làm sao mà học hết cái khoa đó? Mà có bao nhiêu phân khoa, còn có bao nhiêu trường đại học, và trên thế gian này làm sao học cho hết? Cho nên học đại học là xóa nạn mù chữ vậy đó. Học tới đây mới thấy rằng mình chữ còn viết sai lỗi chính tả. Chứ đừng có nói mà học lơ tơ mơ. Tu tới đây rồi mà còn thấy là mình tu chưa có ra gì nữa nè. Thì cái vấn đề đó chúng ta nhận thức được, cái vấn đề mà chúng ta tích lũy về lượng nè, chúng ta hiểu về lượng rõ ràng đàng hoàng, thì bản thân chúng ta phải tích lũy về giá trị vật chất. Chúng ta muốn sanh về một thế giới kim cương, thấy không? Lưu ly, xà cừ, mã não, vân vân và vân vân. Thế giới này tóm lại là tuyệt đẹp. Quý vị coi, là mình làm biến mình sanh về thế giới này được không? Được không? Thế giới này có ăn no ở không mà được thế giới này không? Do vậy mà cái người hiểu được quy luật về lượng chất rồi đó, thì cái người này sẽ không bao giờ mà ở không hết á. Dầu rằng bất cứ ở hoàn cảnh nào, người này cũng không bao giờ ở không. Vì mình có tạo ra sản phẩm vật chất, thì sản phẩm vật chất đó nó mới đem cho mình một thế giới tuyệt đẹp như thế này. Còn mình ngồi đó mình ăn no ở không thì núi nó cũng sập. Thầy nói vậy đúng không quý vị? Đúng không? Tu hành phải vậy chứ. Không hiểu nói bỏ hết. Đức Phật bị bỏ nhưng mà không phải là thả hết đâu. Một vị vua cầm hai cái lẵng hoa vô cúng Phật, mà vị vua đó đầy một cái tâm cố chấp. Đức Phật biểu thả đi, ông thả một lẵng hoa tay trái. Đức Phật kêu thả đi, ông thả lẵng hoa tay phải. Đức Phật kêu thả đi, ông nói giờ còn gì nữa đâu thả. Đức Phật nói tôi đâu có biểu ông buông hai cái lẵng hoa đó đâu. Tôi kêu ông buông thả là thả cái tâm cố chấp của ông kìa. Cái tâm không hiểu mà cho mình hiểu kìa. Cái tâm ngã mạn cống cao của ông kìa. Chứ tôi đâu có kêu ông bộ hai cái lẵng hoa chi bể uổng gì ông. Vậy mình có nên buông cái sự nghiệp trong cõi ta bà này không? Đâu có cần buông. Nhưng mà mình buông đi cái tâm cố chấp và mà nhiều đời nhiều kiếp mà Đức Phật sanh ra một tay chỉ trời một tay chỉ đất à. Trên dưới trời không ai bằng cái ngã của mình, cho nên buông cái đó. Ở thế gian này có cái gì là của mình không quý vị? Sanh ra đây một cục thịt đó lối, sắp cà que có mang gì theo không? Nhờ cha mẹ nuôi lớn lên vậy mà còn không nghe lời cha mẹ nữa, mà nghe lời nhỏ hàng xóm. Đúng vậy không? Đúng không? Đó. Vậy cho nên có mâu thuẫn mẹ chồng với nàng dâu, hầu mà nó mới quen mày là tao thấy nó mất dạy với tao rồi. Mà bây giờ tao phải cắn răng đi cưới mày. Đi cưới xong rồi về mày thủ thỉ với nó gì không biết, nó mất dạy với tao. Cho nên nó đi làm ở nhà tao quánh mày. Đúng không? Đó là quy tắc đúng không? Đó. Hầu nó mới quen là nó đã, khi biết yêu là con đã biết lừa dối. Lạ không? Dối cha dối mẹ cũng đi chơi chút xíu, đi chơi đâu vừa. Rồi nói như vậy để quý vị biết rằng cái giá trị vật chất này ta đừng có buông nó, mà tất cả mọi người tu phải biết phát triển về vật chất. Đây là đóng góp cho xã hội. Mình xây dựng đất nước này giàu đẹp là mình đã có phần phước báo giàu đẹp trong đó rồi. Nhưng ta vấn đề mà phát triển cái này nè, không phải phát triển trong vấn đề tham lam. Không phải vấn đề là chúng ta dùng mọi thủ đoạn để đoạt được của cải của người khác. Phải không nào? Ta phát triển bằng mồ hôi, nước mắt và trí tuệ của mình. Mà thầy nói nè quý vị nghe nè, giả sử như bây giờ vật chất này chúng ta khai thác dầu mỏ hết không? Hết không? Quý vị khai thác dầu mỏ thì một ngày nào đó nhiên liệu dầu mỏ cạn kiệt không? Cạn không? Cạn chứ sao không? Cạn. Bây giờ khai thác gỗ trên rừng, mai mốt không còn một cây gỗ nào còn không? Còn hết. Nếu khai thác gỗ, gỗ hết. Gỗ được khai thác, gỗ hết. Như vậy, bây giờ chúng ta làm cái gì ở trên thế gian này để chúng ta gọi là phát triển? Chúng ta gọi cái thế gian này làm sao ta phát triển được vật chất này mà không bao giờ hết? Chúng ta phải biết quy luật của nó. Ta chặt cái cây này, ta phải trồng cây khác. Ta khai thác mỏ dầu này là chúng ta biết là nó ô nhiễm không gian không? Chỉ cần khai thác mỏ dầu, dầu quả, xăng để làm gì? Chất đốt, đốt không khí bay lên, ô nhiễm không gian không? Ô nhiễm tự mình hại mình không? Thấy không? Nó phát triển tới đâu mà ta gọi là hiện đại thì coi chừng trở lại hại mình chứ không phải hại điện. Càng hiện đại thì coi chừng chúng ta càng đưa chúng ta vào con đường chết. Nhưng nói như thế không phải là chúng ta không phát triển. Con người chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta làm ra của cải vật chất thì coi chừng của cải vật chất nó trở lại, nó giam nhốt ta và con đường luân hồi nằm đó. Thầy nói vậy đúng không quý vị? Đúng không? Hợp lý. Quý vị mà cỡ như quý vị mà 2-3 cái công ty, 4-5 cái xí nghiệp, quý vị còn ngồi đây được không? Đâu có dám ngồi đây. Vậy thì chúng ta tạo ra của cải vật chất để rồi của cải vật chất trở lại thành cái núi ngũ hành để đè chúng ta. Như vậy có một cái nhà cao cửa rộng thì coi chừng chúng ta không còn thời gian tu nữa, mà lo cho cái nhà cao cửa rộng đó, không có thời gian tu. Chúng ta tạo nên một sự nghiệp, coi chừng chúng ta phải chạy theo sự nghiệp đó. Và để làm gì? Ăn, mặc, ở, ngủ. Ia ia. Hết. Hết đúng không? Suốt một đời. Để rồi chi? Chết tiếp. Và chết tiếp chưa biết là mình còn hưởng được cái phước này hay không. Thì vậy thì bây giờ chúng ta phát triển cái vật chất này cũng chính là phát triển cái phước. Để chi? Để cái thân này trong tiến trình tái sinh, thân này đang hiện tại được hưởng phước. Trong tương lai, nhờ chúng ta biết phát triển vật chất này để cống hiến cho cuộc đời thì cái phước này nó tăng lên. Thân này không còn là thân người nữa, thân này đủ lượng rồi, bây giờ thọ cái chất khác, trời. Hoặc là thọ một cái chất khác làm chư thiên ở cõi Phật, làm bậc thánh. Cái thân này bây giờ nó không còn là cái thân của trời nữa, nó đầy đủ 32 tướng tốt rồi, phước này nó chuyển hóa thành một cái thân khác. Chúng ta không muốn nó vẫn cứ chuyển. Bây giờ quý vị cứ làm, bây giờ quý vị cứ giàu có mà quý vị không muốn làm tỷ phú thì người ta vẫn nói quý vị là tỷ phú. Còn bây giờ quý vị không có đồng bạc nào, quý vị bung ra quý vị, mọi người nói tôi là tỷ phú đi, nói tôi là tỷ phú, có ai nói không? Không có đồng bạc biểu nói tỷ phú. Tỷ tê thì có. Tỷ tê. Phải không? Là khóc than tỷ tê, rên rỉ tê tái. Như vậy thì cái phước này nó khẳng định cho chúng ta, cái phước vật chất này nó khẳng định cho chúng ta có một thế giới mà chúng ta tái sinh vào đó. Quý vị cứ tạo phước và nên hiểu rằng ta tạo phước cho chúng ta. Ta tạo đủ phước rồi thì tự nhiên cái phước đó nó đưa chúng ta về cảnh giới đó. Và con đường tái sinh của chúng ta, cái nghiệp đó nó dẫn tới. Vậy thì bây giờ nói về thân thì chúng ta phải biết tu thân nha. Mà cái thân này nè, muốn tu á, mà để cho cái thân này nó được an á, thì đòi hỏi chúng ta phải biết tu về lượng nè. Là bây giờ chúng ta ăn nhiều quá, mà chúng ta ăn nhiều quá là gì? Ăn nhiều quá là độc nhiều, ăn nhiều là độc, chất độc nó nhiều, mà chất độc nó nhiều thì nó làm cho chúng ta động. À, cho nên trong đạo Phật á, là Đức Phật dạy ăn một ngày có một bữa trưa thôi, ăn ngọ. Như vậy ăn ít lại chúng ta có nhiều thời gian để tu cho cái thân này nè, nó được ổn định. Vì đồng ý với thầy không? Đồng ý không? Đồng ý nha. Chúng ta ăn ít lại. Và mỗi lần chúng ta ăn, chúng ta nghĩ tới thức ăn là thuốc để chữa bệnh, là thuốc để chữa bệnh. Vậy thì cái thân này là nó động là do chúng ta ăn nhiều. Bây giờ chúng ta ăn ít lại, chúng ta điều tiết cái ăn. Rồi cái thân này mà nó chưa được ổn định mà chúng ta còn phải cực khổ với nó là tại vì chúng ta quá nhiều nhu cầu với nó, đúng không? Cái mặc, cái ở, cái sinh hoạt và những cái nhu cầu. Như vậy thì nhiều nhu cầu, nhu cầu nhiều thì sao? Cái thân này sao? Khổ. Đó. Sở dĩ cái thân khổ mà chúng ta đi tìm vui cho nó. Chúng ta đi tìm một cái nhà cho bự để cái thân đó được an ổn. Nhưng mà đi tìm cái nhà cho bự thì cái thân đó nó khổ. Muốn ăn cho ngon để nó khỏe cái thân này thì đi, cái thân này nó phải cài ra để đi kiếm được miếng ăn cho ngon. Đúng không? Muốn mặc cho đẹp cho cái thân này thì phải làm sao? Phải cài ra cực khổ để mua cái áo cho đẹp. Muốn có cọng dây chuyền đeo cường cổ bằng ngón tay nè, đặng cho nó giật đứt cường cổ luôn, là phải chạy đi đi làm dữ lắm để có được một cây vàng đeo lên cường cổ, để nó đưa cái cây nó gạt ngang cường cổ, đứt cường cổ nó lấy cái cây vàng. Có không? Có không?
Đó, thấy chưa, nó rồi mà.
Thế nên cái này là chúng ta phải hiểu. Vì chúng ta không hiểu cái chỗ này, chúng ta đang tự giết mình. Chúng ta đang tự giết mình. Chúng ta không tự bảo vệ được tài sản của cải của mình, mà quý vị bỏ tài sản của cải trong người là quý vị đang giết mình. Đeo nữ trang trên người là quý vị đang giết mình. Bước ra ngoài đường, giờ này xã hội này nó xì ke ma tí, đủ thứ chuyện cờ bạc cá độ. Đi ngang mà nó thấy mình nó chạy qua rồi, cái nó quẹo trở lại, cái nó dàn cảnh ra. Một đứa nó chạy ngang nó lạng cho mình té, đứa thứ hai đỡ dậy lấy tự do. Có không? Có không?
Đó, nói rồi mà.
Có chừng á. Mình tưởng là nó thương mình lắm, nó thấy mình té nó đỡ dậy. Đỡ dậy lui cui lụp cụp, nó phủi cho mình, nó tha thuốc đồ, thằng tha luôn cái kia. Thằng tha thuốc, còn thằng tha cái túi sách. Nói kỹ nha, dạy kỹ đàng hoàng nha. Ai không hiểu quy lực lượng chất là tự mình làm cho mình chết đó. Mình chưa đủ cái lượng để chuyển hóa thành người giàu, cho nên mình giả bộ giàu là chết luôn. Đeo vàng giả nó tưởng vàng thiệt, vàng giả mà chết mới uổng nè. Phải không? Phải như vàng thiệt chết không uổng. Trời ơi, nó giật vàng giả mà chết mới uổng. Như vậy thì giờ thầy chỉ nói sơ như vậy để quý vị ráng tích lũy về phước, để sau này cái thân của mình á, nó được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, sanh về một thế giới tuyệt vời. Mà thầy thường nói vui, thầy nói tại sao cái thân này không sanh vào nhà con ông bút để làm bút con. Thấy không? Như vậy mà mình đâu có được đâu, đâu có phước để sanh vô đó đâu. Đâu phải mình có phước mình sanh vô nhà giàu có, mình đâu có phước để sanh vô đó. Cho nên mình sanh vô nhà nghèo khó. Mà cảm ơn ba mẹ đã sanh con vào gia đình nghèo, cho nên con lam lũ làm ăn, giờ này con mới cảm thấy là con hạnh phúc. Chứ không con sung sướng quá, dám giờ này con hư mất. Thấy không? Phải không? Cảm ơn cái nghèo, không mất cái eo. Nhiều người nghèo thành đạt lắm á. Chứ giàu có nó ỷ cha mẹ nó giàu có, nó đâu có học hành gì đâu. Nó không học, cha mẹ nó chỉ cần đưa tiền với giáo viên là nó đậu thôi. Mà nó đậu mai mốt nó đậu ngọn cây nó đung lên. Tại vì đem ra nó đưa cái bằng nó làm ăn đâu có được đâu. Lúc đó nó đền của cho người ta không cũng mạt nữa. Cho nên là nhờ cuộc sống nghèo con khỏe. Con giàu chắc con chết rồi. Rồi bây giờ đến cái miệng của chúng ta. Cái miệng của chúng ta, tại sao chúng ta không nói được những cái lời mà của Đức Phật nói? Là bởi vì cái miệng chúng ta nó quân tập cái lượng tào lao. Quân tập câu nói tào lao. Đó. Cho nên bây giờ cái lượng này nè nó nhiều quá rồi. Cái câu nói tầm bậy là do chúng ta quân tập, nó mới trở thành một bản chất thô lỗ. nó trở thành một bản chất thô lỗ. Do vậy mà hở mở miệng ra nói thì sợ nói bậy. Cái này là chất, nó quy đủ, nó quy tụ đủ lượng rồi nó thành chất. Như vậy thì cái người mà nói chuyện tầm bậy, không có chịu niệm Phật, không có chịu nói chuyện này chuyện kia, điều tốt điều hay, thì họ chỉ quân tập mấy điều xấu. Mà họ quân tập điều xấu có nghĩa là họ quân tập cái lượng này nè. Một ngày nào đó cái chất này nó đã đầy rồi, sao được? Muốn chuyển hóa nó dễ hay khó? Cho nên người ta nói cái tật lớn hơn cái tuổi là cái chỗ này nè. Nhất là cái người già mà liệu đó, lúc đầu thì giỡn cho vui, đụng tới bả cái bên đó tè 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 tè. Thay vì đụng tới bả bên đó Phật 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 đi, ông nói bả nói chuyện tầm bậy. Mà bà nói chuyện tầm bậy cái người ta vui, cái người cười hù lên, cái chọc tới bà làm vậy nữa, cái mai mốt cái này nó quân tập thành thói quen. Đi tới cái chỗ khác đụng cái nói tầm bậy cái, mà nhất là tới nhà bà xui, bà nói bậy cái nó trời ơi xui quá. Như vậy thì ở đây đó là ráng quân tập câu nói. Mà thầy nói quân tập cái câu niệm Phật này nè, nó đủ lượng rồi thì cái chất Phật của chúng ta thành tựu thôi. Thì cái miệng này ráng niệm cái câu A Nam Mô A Di Đà Phật, hay ông hay là cô chú nào đó mà không niệm Nam Mô A Di Đà Phật nữa thì niệm chỉ A Di Đà Phật thôi cũng được. Không niệm Nam Mô thì niệm A Di Đà Phật không cũng được. Mà ta quân tập cái miệng của ta quân tập cái câu A Di Đà Phật rồi thì cái lượng nó đủ rồi. Chúng ta động một cái cũng A-di-đà Phật, đi một bước cũng A-di-đà Phật, ăn một miếng cũng A-di-đà Phật, nằm xuống ngủ cũng A-di-đà Phật, đến lúc chết cũng A-di-đà Phật. Hiểu chưa? Đòi hỏi nó phải quân tập đủ cái lượng đó, nó mới thành chất được chứ. Ngay chỗ này mà mình bây giờ mình ví dụ nghe, nước là không độ C. Nước là không độ C. Mình niệm Phật cũng y như là đun nước cho đến 100 độ C. Nước này nó chuyển thành thể khí, nó bốc hơi, nó chuyển thành khí, lúc này không còn là nước nữa. Cái miệng chúng ta niệm Phật cho đến một giai đoạn nào đó không còn câu niệm Phật nữa, nó mới gọi là ba la mật. Hiểu chưa? Hiểu không? Hả? Lúc đó cái miệng mình không còn niệm nữa, mà bây giờ nó chuyển thành thể khí rồi. Hồi nãy thì tôi còn đun có lửa, giờ này tôi không cần lửa nữa. Là đến đây rồi 100 độ rồi. Bây giờ tôi niệm A-di-đà-phật, Nam-mô-a-di-đà-phật là nó trở thành thể khí rồi. Tôi hít vô thở ra tôi niệm rồi, không còn niệm bằng miệng nữa, mà lúc nào tôi cũng niệm Phật. Như vậy thì ta đã đủ cái chất, vì ta đã đầy đủ cái lượng rồi, cho nên cái chất của nó được hoàn hảo. Niệm Phật chưa có như vậy nè, mà nó hơi để mai mốt, mai mốt rồi tu, giờ con còn nhiều việc quá thì từ từ tu, mà hẹn, cái này gọi là tu hẹn. Con cứ hẹn nhưng mà con đừng tu nhé, để qua đời con tu với Diêm Vương. Có không? Có không? Bây giờ này có mặt thầy thì lo hẹn, mốt chết đi tu với Diêm Vương, tu với quỷ sứ. Nó quánh tu nổi không? Bây giờ mình ngoan lành đàng hoàng, mình không có phạm tội gì nè, mình không chịu tu. Tới lúc mà hôm phạm tội rồi nó vô tù tu, vô nó quánh nó bắt, nó đài đọa cho mày tu nổi không? Lúc đó rồi nó bất công cái này cái kia. Như vậy thì bây giờ tùy theo mức độ chúng ta chụm củi mà chúng ta có cái độ C là bao nhiêu. Nếu như tới đây chúng ta được 50 độ C, mà tới đây chúng ta không tu nữa, nước này nó nguội trở lại không? Nguội không? Tu ngày tu có mấy, có mấy cây củi. Tu ngày tu có mấy sâu chuỗi, là đốt có mấy cây củi mà đòi nước 100 độ C. Có không? Ngày nào cũng đun nhưng mà nước có sôi không? Không sôi. Lý do tại sao? Không đủ lượng. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Cho nên mình tu như thế nào là mỗi ngày mình tu mà mình đủ lượng tu vậy là con thấy đủ rồi. Con tu như đó thôi. Xưa thầy chứ sáng là con lên con tu. Con đi làm con cũng tu, chiều con, trưa con cũng tu, chiều con cũng tu, tối con cũng tu. Tóm lại lúc nào con cũng thấy con tu là đủ rồi. Con tu như vậy xin thưa với thầy là con đô tu bốc khói luôn. Cho nên ta gọi là tu bốc khói liền. À, như vậy mình tu vậy là mà người khác có nói mình không đủ nhưng mình có sợ không đủ không? Mình tu mình biết mình đủ hay không? Mình biết cái độ nóng của mình nè. Ờ, thấy vậy à. Chứ bác này bác tu vậy chứ đụng vô coi sổng không biết rồi. Có nghĩa là có người tu rất là nhiều nhưng mà có người khác mà chỉ cần đụng vô là phỏng. Vì sao vậy? Không biết tu có lộn địa chỉ mà trong đây nóng dữ lắm. Đụng tới là chửi te tu luôn á. Thầy ví dụ thôi nha, chú đừng buồn. Phải không? Phải không? Phải không? Mình tu không biết có lộn địa chỉ không mà sao mà hầu con chưa tu chưa cọc mà giờ con tu con cọc dữ vậy. Hầu con chưa tu chưa nóng mà sao giờ con tu nóng dữ vậy. Hầu con chưa tu chồng con im re mà giờ con tu chồng hở miệng ra con xử liền. Tu mà cắn răng làm tí ghê. Có không? Có không? Có phải không? Từ nay đến đi không làm vậy nữa nha. Rồi tiếp tục tu tới cái ý. Rồi bây giờ tu tới cái ý. Cái ý nó tương quan với đời sống tinh thần. Cái người nó tu nhiều tu ít không cần biết. Cái người có tu gứa mà không cần biết. Tu cái thân này là tối ngày ngồi niệm gõ mõ tụng kinh niệm Phật. Tu thân ghê lắm. Tu phước ghê lắm. Ở đâu ai có công chuyện gì là đến tu hết. Giúp đỡ hết. Nhưng có cái này anh tào lao. Cái thiện này là thiện ghê lắm, thương người ghê lắm. Cái khẩu này là mở miệng ra A Di Đà Phật, nói hay lắm, ý tào lao. Thấy không? Trời ơi, cái ý toàn là nghĩ chuyện tầm bậy tầm bạ không. Thấy không? Cái ý này nè mới là quan trọng nè. Ý này mới quan trọng nè. Vậy thì thân với khẩu này là chủ yếu là để cho ý này nó được tịnh. Ta sanh trong cõi ta bà này, cái ý này là nó tạp loạn, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm niệm bất tịnh, khổ não liền theo sao? Như xe theo bò vậy. Mình mà cái ý này nó chỉ cần nghĩ xấu một cái thôi là mình giống như con bò kéo xe vậy đó. Kéo cái tư tưởng xấu đó đó. Thầy nói vậy nè, nếu thầy mà có một cái điều gì không ưa thầy này là sao? Ai đi chung với thầy con ghét luôn. Chùa thầy con ghét luôn. Ai đi về hướng đó con ghét lây luôn. Ghét người mà ghét cả tông chi họ hàng, ghét luôn cái đường. Ai mà đội nón giống thầy con ghét luôn. Mà có người ghét ông thầy rồi, ai mặc đồ tu ghét luôn. Ghét luôn cái Phật, ghét luôn đạo Phật. Chỉ cần ghét ông thầy ghét luôn đạo Phật. Ngu ớn không? Cái này gọi là ngu tuyệt đối chứ không phải ngu tương đối. Cho nên nếu mà chúng ta mà có cái ý xấu một cái thì quý vị nghĩ coi mình đi tới đâu. Mình đi tới đâu? Địa ngục không có chỗ chen chân. Vậy mà quý vị còn cái tâm ghét không? Còn không? Yes no. Yes hay no? Yes yes no no. Chút xíu ở tù. Đó, tu yes no. Đức Phật ta là một đấng cao thượng vô cùng, tán dương không hề hết. Đức Phật ta là một đấng đại từ bi, đấng đại trí tuệ. Ngài đã nhiều đời nhiều kiếp quân tập đủ cái lượng này để Ngài có một cái chất Phật. Như vậy tu mà hiểu được như thế chúng ta gọi là tu chất lượng. Hết.
Quá.
Tu mà niệm Phật có một câu mà đòi thành Phật. Đối với thầy thì nó ăn giá ăn dừa thôi. Được không? Được không? Được không? Rồi thôi làm một bài. Đời tôi đi tu nên tôi đây phải ăn chay. Đời tôi đi tu nên tôi đây phải cạo đầu. Đời tôi đi tu nên tôi đây mặc áo nâu. Tôi không mặc áo màu và cầm tôi không để râu. Ai để râu không có tu. Đời tôi đi tu nên tôi đây chẳng yêu đương. Đời tôi đi tu nên tôi yêu mến muôn loài. Đời tôi đi tu nên tôi đây chẳng ghét ai. Tôi không hờn trách người nên mọi người thương mến tôi. Tôi quen, tôi đã quen rồi em. Cuộc sống của thầy tu tôi không xây trên bạc vàng. Tôi quen, tôi đã quen rồi em. Dưa muối cùng rau cải cuộc đời tu chi thế thôi.
Hết nổi à.
Tôi xin, xin hiến dân đời tôi cho pháp màu rồng thôi trên Như Lai xuống mọi loài. Tôi xin, xin hiến dân đời tôi cho pháp màu lan khắp trong nhân gian thôi khổ đau. Và tôi đi tu đâu có chỉ riêng tôi, cầu mong sao cho bao sinh linh thoát luân hồi. Đời tôi có khổ nhưng tôi đây chẳng thở than, xa hoa tôi không mang cho cuộc đời luôn nở hoa. Xa hoa tôi không mang cho cuộc đời luôn nở bông.
Bông với hoa giống nha.
Rồi. Rồi, cảm ơn quý vị. Ca hết nổi rồi. Là vì, vì bữa nay là cái tiếng nó bị khan quá ê, cho nên là ca hết nổi rồi. Và thầy cũng cảm ơn quý vị một lần nữa đã về đây tu tập với thầy mỗi ngày mỗi đông hơn. Đó là một trong những cái niềm khích lệ lớn để thầy có thể cạnh tranh với cạnh tranh lành mạnh với chùa Hoàng Hoại. Ủa quên Hoàng Pháp. Hoàng Pháp. Có người hỏi thầy chứ chùa thầy ở đâu. Thầy nói cách chùa Hoàng Pháp 15 cây có chùa Hoàng Hoại. Dầu rằng trong cuộc đời mình có nhiều cái gian nan thử thách, nhưng theo bài ca này thì cho biết rằng dầu rằng thử thách gian nan ai cũng có, đâu phải mình đâu than chi. Phải không? Cho nên đời này bỏ than rồi, phá vỡ lò than rồi, đốt lò than rồi, cho lò than qua bên Mỹ rồi. Cho nên để Mỹ nó than. Mỹ nó đang thiếu nợ thế giới rất là lớn. Nó thiếu vợ 1.400.000.000 luôn mà. Rồi bây giờ tóm lại là để cho phước của chúng ta về thân, về miệng và về ý thì đòi hỏi chúng ta phải quân tập nó ở nơi cái lượng này. Mỗi ngày chúng ta phải tự quân tập về lượng để chúng ta tự mình thay đổi về chất. Mình nói bản chất của mình là không có tốt thì bây giờ mình quân tập cho nó tốt. Nếu mình tự thấy của mình còn ngu thì mình quân tập cho nó khôn. Đơn giản thôi. Mình còn nghèo, bản chất mình là nghèo thì bây giờ mình ráng mình quân tập để cho nó giàu. Đúng không? Chứ đâu có ai mà muốn mà được đâu. Thì như vậy thì tất cả mọi thứ chúng ta phải hiểu trên tinh thần luân hồi nhân quả tuyệt đối. Bây giờ chúng ta có bao nhiêu về lượng thì chúng ta biết đủ lượng của mình thôi. Dài, ngắn, đẹp, xấu, mới, cũ, vân vân và vân vân, điều đó miễn bàn. Nhưng chúng ta hiểu nắm cho rõ về lượng, chúng ta niệm Phật được bao nhiêu rồi, khỏi có phải cạnh tranh với người khác làm gì hết, khỏi phải hỏi thăm và để ý người ta làm gì hết. Vấn đề quan trọng là mình làm cái gì để mình thay đổi cái bản chất phàm phu của mình để nó trở thành bản chất thánh nhân. Mình làm như thế nào để cái lượng từ bi của mình nó đủ rộng ra để thương tất cả mọi người. Nói vậy hiểu không? Hiểu không? Rồi, thôi thì đến đây. Thầy mong rằng quý Phật tử nhờ cái quy lực lượng chất này mà cái đời sống vật chất của quý vị mỗi ngày mỗi đầy đủ, đời sống tinh thần của quý vị mỗi ngày mỗi thăng hoa, để chúng ta luôn luôn có những chuỗi ngày an vui giải thoát với một tinh thần cao thượng, một tinh thần cao thượng vị tha, để chúng ta đủ trí tuệ và từ bi để chúng ta khai mở cái Phật tánh của mình. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, ta không tự ti mặc cảm với ai, mà ta luôn quân tập cho mình. Cho nên chúng tôi làm đủ mọi thứ khi chúng tôi thấy mình có khả năng làm. Tôi xin dâng hiến đôi mắt cho người mù, tôi làm tất cả mọi thứ mà tôi mong rằng người mù được thấy. Tôi có đôi tay và đôi chân, chúng tôi đi, khi nào tôi đi không nổi nữa, lúc đó tôi nói tôi đã dâng tặng đôi tay đôi chân tôi cho người bại liệt, và tôi đã hết rồi, tôi đã hết đi nổi nữa, thì con đường tiến sinh, tiến trình tái sanh của tôi nghĩ rằng có một đôi tay và một đôi chân khác để tôi làm tiếp. Tôi cảm ơn cuộc đời, tôi cảm ơn cha mẹ đã cho tôi đôi bàn tay, đôi bàn chân. Tôi cảm ơn cha mẹ đã cho tôi khối óc và tư duy suy nghĩ, tôi đang biến đổi nó cho tốt hơn. Tôi đã cảm ơn Phật đã cho tôi chất để tôi biến đổi. Do vậy, Đức Phật cho tôi cái chất để tôi biến đổi cái chất phàm phu này trở thành thánh nhân. Như vậy, cha mẹ đã cho tôi đầy đủ cái khung sườn rồi. Tôi bây giờ tôi chỉ cần bỏ cái hóa học vô nữa, thì cái nước phèn của tôi nó được trong và uống được. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Cho nên mỗi ngày chúng ta niệm Phật làm lành là mỗi ngày chúng ta bỏ phèn chua vô nước. Phải không? Chúng ta bỏ phèn vô nước, nước phèn, phải không? Thì nước phèn nó nước đục, nó lắng thành trong. Như vậy thì ráng niệm Phật đủ chất thôi, đủ lượng thì nó biến mình trở thành thánh, thành Phật thôi. Chứ giờ muốn không có được đâu. Như vậy được chưa? Được không?